Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 14 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ 5.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố lấy ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp, các sở ngành quận huyện vào dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 10 đến 11 tháng 6, sớm hơn 1 tuần so với năm ngoái.
Tính đến ngày hôm qua, đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó có một người tử vong.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra ngoài khơi bờ biển phía đông.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk lên kế hoạch xây dựng thành phố không tưởng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ 5 năm 2022. Tham dự lễ trao giải, về phía lãnh đạo các cơ quan trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Năm 2022 là năm thứ 5 liên tiếp giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được tổ chức, đã khẳng định sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố trong việc phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 163 tác phẩm của 22 đơn vị, cơ quan báo chí và lựa chọn được 77 tác phẩm vào vòng chung khảo. Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải năm nay, các tác phẩm báo chí dự thi có chất lượng đồng đều hơn, nội dung và hình thức thể hiện phong phú đa dạng. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Những kết quả đạt được thể hiện tình yêu và tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của người làm báo đối với thủ đô Hà Nội. Kết quả, ban tổ chức đã thống nhất lựa chọn được 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 3 giải chuyên đề và 15 giải khuyến khích.
Sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Phạm Thị Thanh Mai, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiến hành lấy ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp, các sở ngành quận huyện vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nội dung trọng tâm được các đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến tập trung vào quy hoạch không gian ngầm, khoảng không, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, việc công khai thông tin về nơi có đất bị thu hồi, việc chưng dụng đất, bồi thường tài sản gắn liền với đất, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và nhiều nội dung khác. Theo các đại biểu, dự thảo luật đất đai cần xác định rõ khái niệm đất khác, việc có cho chuyển đổi các đất khác thành đất ở hay không cũng cần được làm rõ. Trong đấu thầu dự án hiện có quy định không rõ ràng về người thực hiện khâu giải phóng mặt bằng sau dự án, điều này cũng cần được quy định rõ trong dự thảo luật. Khẳng định trong bối cảnh hiện nay, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết. Theo các đại biểu, cần quy hoạch quy định rõ khi nào thì tiến hành điều chỉnh định kỳ, khi nào tiến hành điều chỉnh cục bộ. Luật đất đai có liên quan đến hơn 100 luật khác, chính vì vậy, các quy định trong luật đất đai cần phải được rà soát thật kỹ lưỡng để tránh chồng chéo và mang tính khả thi.
Thưa quý vị, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo luật nhà ở sửa đổi, trong đó có đề xuất thời hạn sở hữu chung cư. Khác với các dự thảo đưa ra trước đây nêu nhiều phương án, tại dự thảo luật lần này, Chính phủ đưa ra một phương án duy nhất, tức sở hữu nhà chung cư có thời hạn. Luật hiện hành không quy định về chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư, nên các chủ sở hữu đều cho rằng quyền sở hữu là vĩnh viễn. Do đó, họ không di rời, gây khó khăn cho cải tạo, xây dựng mới khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn. Tờ trình cũng nêu rõ cần thiết phải bổ sung quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư, cũng như là việc xác lập, chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư. Thời gian sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế do cơ quan có thẩm quyền thẩm định, ra kết luận. Chủ sở hữu sẽ phải chấm dứt quyền sở hữu khi nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ. Họ được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất có nhà chung cư nhưng phải nộp kinh phí xây dựng khu mới. Dự kiến ngày 17 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thảo luận dự thảo luật nhà ở sửa đổi tại phiên họp thứ 21.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày hôm qua 13 tháng 3, đã có 7.979 lượt ý kiến của các tổ chức cá nhân trên cả nước góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nội dung góp ý của các tổ chức cá nhân tập trung nhiều nhất vào các nội dung chế độ sử dụng các loại đất, quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Ngày mai, ngày 15 tháng 3, sẽ hết thời hạn lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dựa trên các ý kiến đóng góp, Tổ biên tập dự án luật đất đai sửa đổi sẽ nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật trước ngày 27 tháng 3, trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1 tháng 4 năm 2023. Báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5 tháng 4.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những thông tin về văn hóa, giáo dục, y tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Viện Phim Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển lãm dấu ấn 70 năm ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam và chiếu phim Việt Nam tiêu biểu tại Rạp Ngọc Khánh. Đây là chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ra đời của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Triển lãm dấu ấn 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam giới thiệu hơn 200 hình ảnh về những sự kiện, con người, tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, góp phần phác họa nên diện mạo của nền điện ảnh nước nhà trong 70 năm qua. Triển lãm góp phần quan trọng giúp người xem ở trong và ngoài ngành điện ảnh hiểu thêm về lịch sử ngành, những thành tựu giải thưởng đánh giá mà môn nghệ thuật thứ bảy này đã đạt được và những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ đối với sự hình thành phát triển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Tại triển lãm, Viện Phim Việt Nam cũng giới thiệu sách Affix phim điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử với 200 affix được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và hiện đang lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam. Là trung tâm lưu trữ phim, bảo quản các tư liệu điện ảnh quốc gia, sau lễ khai mạc triển lãm, Viện Phim Việt Nam đã tổ chức chiếu tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt Nam là Chung một dòng sông. Trong 3 ngày tới, các bộ phim tiêu biểu sẽ được chiếu miễn phí, phục vụ khán giả thủ đô tại Rạp Ngọc Khánh bao gồm Bao giờ cho đến tháng 10, Mùa ổi và Đừng đốt.
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của nhiếp ảnh Việt Nam, chiều qua tại Hà Nội, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam năm 2023. Đây là cuộc thi do Việt Nam sáng lập và tổ chức 2 năm một lần dành cho các nhà nhiếp ảnh trên toàn thế giới. Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 10.000 tác phẩm của khoảng 1.000 tác giả đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi về tham dự, trong đó có rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới. Điều này cũng cho thấy uy tín và thương hiệu của cuộc thi. Năm nay, cuộc thi còn được Liên hoan, Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FAIP và Hiệp hội Hình ảnh Không Biên giới Bảo trợ Nghệ thuật cấp huy chương các thứ bậc và bằng danh dự cho từng chủ đề của cuộc thi. Kết quả đã có 71 giải thưởng vàng, bạc, đồng và khuyến khích dành cho 4 chủ đề bao gồm Tự do cho ảnh màu, Tự do cho ảnh đơn sắc, Trẻ em và ảnh ý tưởng. Trong số 12 giải thưởng cao nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế 2023, Việt Nam có 4 tác phẩm đoạt huy chương vàng ở các thể loại và đề tài khác nhau. Cũng tại lễ trao giải này, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cũng phát động cuộc thi lần thứ 13 và dự kiến trao giải vào dịp 30 tháng 4 năm 2025.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 6, sớm hơn 1 tuần so với năm ngoái. Theo đó, sáng ngày mùng 10 tháng 6, thí sinh thi ngữ văn, chiều cùng ngày thi ngoại ngữ, đến ngày 11 tháng 6, thí sinh thi toán buổi sáng, nghỉ buổi chiều. Lịch thi này không thay đổi so với thông tin dự kiến hồi tháng 2. Hai bài thi toán và ngữ văn diễn ra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn. Với môn ngoại ngữ, thí sinh thi trắc nghiệm trong 60 phút, chọn một trong các thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Thành phố vẫn được chia thành 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập xếp theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, nguyện vọng 1 và 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định. Nguyện vọng 3 không bắt buộc, các em không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương ký ban hành kế hoạch về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo kế hoạch này, Hà Nội sẽ tuyển khoảng 72.000 học sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập, chiếm 55,7% tổng số học sinh đăng ký dự tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặt mục tiêu tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. 100% học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng 2. Cả nước có 4.589 thí sinh đến từ 69 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi, bao gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung. Với 184 thí sinh tham gia dự thi, đoàn học sinh Hà Nội đoạt 141 giải, trong đó có 13 giải nhất. Căn cứ kết quả đạt được, đoàn học sinh Hà Nội tiếp tục nối dài thành tích sự tự hào của học sinh thủ đô.
Bệnh viện Bạch Mai thông tin tính đến ngày hôm qua đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó có một người tử vong. Các bệnh nhân là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn HSTech Vina, công ty sản xuất linh kiện điện tử. Các bác sĩ xác định các công nhân ở đây đã nhiễm độc methanol qua đường hô hấp do hít phải không khí có nhiễm methanol và có thể một phần qua da khi da tiếp xúc trực tiếp với cồn. Tính đến nay, tổng số công nhân được khám, xét nghiệm, cấp cứu tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh là 108 người, trong đó 37 người nhiễm độc methanol với các mức độ khác nhau, một người đã tử vong. Vụ việc trên cảnh báo sự có mặt và nguy cơ lây nhiễm của nhiễm độc hóa chất cồn công nghiệp methanol trong nhiều lĩnh vực, nhiều sản phẩm khác nhau của cuộc sống, rất cần sự quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm của các cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường hiểu biết, ý thức, cảnh giác, tuân thủ an toàn trong lao động sản xuất và sử dụng hóa chất.
Thưa quý vị và các bạn, ghép tạng là một trong những thành tựu vĩ đại của thế kỷ thứ 20 và đã hồi sinh nhiều cuộc đời tưởng như sớm tắt lụi. Trải qua hơn 30 năm, kể từ ca ghép tạng đầu tiên đến nay, các bác sĩ Việt Nam đã tiến hành được hơn 6.500 ca ghép tạng trên toàn quốc. Và như vậy là đã có hàng ngàn cuộc đời mới được hồi sinh nhờ nguồn tạng hiến tặng và bàn tay điêu luyện, cũng như tâm sức của đội ngũ thầy thuốc.
Ghép gan trẻ em là một trong những kỹ thuật khó bậc nhất của ghép tạng. Nhờ sự nỗ lực không ngừng học hỏi về trình độ chuyên môn và kỹ thuật, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã quyết tâm làm chủ hoàn toàn quy trình thăm dò trước ghép, kỹ thuật ghép, gây mê, hồi sức, góp phần mở ra nhiều hy vọng mới cho các gia đình có con mắc bệnh lý suy gan giai đoạn cuối. Sự sống của rất nhiều em bé đã dần được hồi sinh dưới những đôi bàn tay khéo léo cùng trái tim yêu thương của những người thầy thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phạm Anh Hoa, trưởng khoa gan mật Bệnh viện Nhi Trung ương và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hiền, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Ghép gan ở trẻ nhỏ thì nó lại còn khó hơn nữa bởi vì là trở ngại về mặt giải phẫu cũng như là cân nặng của em bé, và đặc biệt là ghép gan ở trẻ nhỏ đa phần là ở những đứa trẻ có bệnh nền, làm sao cho cái ca ghép thuận lợi nhất về mặt giải phẫu, tối ưu về mặt phẫu thuật cũng như là các cái chăm sóc hậu phẫu và điều trị tích cực sau ghép vô cùng quan trọng.
Mỗi một ca thì đều là một cái cuộc chiến của chúng tôi, thì đòi hỏi rất là nhiều khâu, từ cái khâu mà sàng lọc trước mổ, cái chỉ định mổ là rất là quan trọng, phải sàng lọc được cái mảnh ghép nó có phù hợp với em bé không. Ngoài nỗ lực của từng cá nhân ấy, thì cái tính đoàn kết là rất là cao. Đoàn kết và phải đại đoàn kết thì thành công mới đại thành công được.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, rất nhiều kỳ tích đã được viết nên, rất nhiều cuộc đời đã được nối dài trong suốt 30 năm qua. Và mới đây, các bác sĩ tại bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng tim thận đầu tiên cho một bệnh nhân 37 tuổi ở Tây Nguyên. Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện 1.500 ca ghép thận, 110 ca ghép gan, 49 ca ghép tim, 6 ca ghép phổi. Các chuyên gia của bệnh viện hoàn toàn làm chủ các kỹ thuật ghép tạng với trình độ chuyên môn cao. Ghép thận chỉ trong 3 đến 4 giờ, ghép gan từ 4 đến 5 giờ, ghép tim trở thành thường quy. Trình độ ghép tạng của Việt Nam đã tương đương với các trung tâm ghép tạng lớn trên thế giới. Các bác sĩ hy vọng ngày càng có nhiều người sẵn sàng hiến tạng sau khi chết não để giúp cho những người chờ ghép tạng thêm cơ hội sống. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Nghĩa, giám đốc Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.
Chúng tôi năm vừa rồi đã ghép được 230 trường ghép thận, là cao nhất từ trước đến nay. Bệnh nhân trong khoa mặc dù là vừa mới ghép xong thôi nhưng tinh thần rất là thoải mái, vì người ta mong muốn là đã có một cái tạng mới trong cơ thể và có một cái cuộc sống mới.
Mà chúng tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta khuyến khích như việc mà người cho chết não hiến tặng tạng là một trong những nghĩa cử hết sức là cao đẹp. Và trên toàn thế giới này thì đều xác định rằng đấy là một cái hành động nhân đạo. Và cái luật là hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và lấy ghép tạng đó của chúng ta, nó cũng cơ bản nó thể hiện những cái tinh thần chung của cái việc mà hiến tạng như vậy trên thế giới. Lần này thì chúng ta sẽ sửa đổi cái luật này cũng như là một số các cái luật khác trong ngành y tế, thì chúng tôi hy vọng rằng là khi mà cái luật sửa đổi này ra đời ấy, thì nó sẽ tạo một cái hành lang pháp lý một cách hết sức vững chắc, làm cái cơ sở để mà cho cái việc hiến tạng và ghép tạng ở Việt Nam nó được thực hiện theo cái quy trình của pháp luật.
Khi một người chết não hiến tạng thì sẽ có 7 đến 8 người được hồi sinh. Đáng chú ý, sau 30 năm triển khai ghép tạng, tại Việt Nam đã có hàng trăm trẻ em được chào đời từ cha hoặc mẹ ghép tạng. Như vậy, với những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật ghép tạng ngày càng được nâng cao, nhiều ngọn đèn trước gió không chỉ được hồi sinh mạnh mẽ mà còn đâm chồi nảy lộc để sự sống tiếp tục được nối dài. 6.500 ca ghép tạng trên toàn quốc là sự nỗ lực lớn của toàn ngành y tế. Tuy nhiên, đây vẫn là con số khiêm tốn so với nhiều nước. Chẳng hạn như Hàn Quốc, trong một năm họ đã ghép tạng khoảng 5.000 ca. Và đáng lưu ý, hiện nay, 95% ca ghép tạng ở Việt Nam được tiến hành từ người cho sống, chỉ 5% ca ghép từ người cho chết não. Điều này đi ngược hoàn toàn với xu hướng của toàn thế giới, khi nhiều nước đa phần ghép tạng là từ người cho chết não. Đây là một khó khăn thách thức cần được vận động để thay đổi trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, khủng hoảng đăng kiểm xảy ra, cho dù đang tác động xấu và rộng đến xã hội và khó có thể sớm dừng lại, thì một ở mặt khác, cuộc khủng hoảng đang xảy ra đem lại cho chính ngành đăng kiểm một cơ hội lớn, cơ hội để thay đổi. Sau đây là bài viết của tác giả Phạm Quang Vinh.
Trong một nhóm bạn bè của chúng tôi, khi nói về sự cố đăng kiểm, một người nhắn khóa ô tô năm ấy ra trường, chủ yếu làm đăng kiểm. Cỡ tuổi này rồi nên ông nào cũng có vị trí bên đăng kiểm. Hôm nọ gặp cậu em khóa ấy nói, anh ơi, cả lớp em bị bắt rồi, may quá em không vào đăng kiểm như chúng nó. Những năm khó khăn ấy để vào được trường Bách Khoa đều là những học sinh xuất sắc, để trở thành kỹ sư ô tô đều đã phải trải qua những năm học vất vả, nghiêm túc. Nếu không có cuộc khủng hoảng này, chắc chắn sẽ rất khó để thay đổi những nền tảng vốn đã tạo ra chính cuộc khủng hoảng hôm nay. Cuộc khủng hoảng sẽ không chỉ làm cho xã hội nhìn nhận nghiêm khắc hơn về công việc này, mà còn làm thay đổi nguồn nhân lực phục vụ công việc này mãi mãi. Ngành đăng kiểm trong đó có đăng kiểm cơ giới đường bộ và đăng kiểm phương tiện đường thủy. Mặc dù đã qua hàng chục năm phát triển, cho đến lúc những sai phạm hệ thống bị phát hiện, các vụ án bị khởi tố, cán bộ bị bắt tạm giam, khủng hoảng lan rộng, được tạo dựng dựa trên một nguyên lý rất cũ về quản trị nhà nước. Chính quyền làm tất cả mọi thứ, những thứ chính quyền cho làm thì phải làm theo đúng cách chính quyền thiết lập. Quan điểm quản trị ấy được tạo dựng và phát triển dựa trên một nền tảng khác là mọi đăng kiểm viên đều có thể gian lận, nên họ phải bị giám sát, bị soi xét nhất cử nhất động. Nguyên lý và quan điểm quản trị ấy là cơ sở để hàng loạt văn bản quy phạm của hoạt động đăng kiểm được xây dựng, đề xuất và thực thi. Các điều kiện về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đăng kiểm được xây dựng dựa trên nguyên tắc mơ hồ về kinh doanh, theo cách mà các doanh nghiệp chẳng thể nào hoặc rất khó làm ra lợi nhuận. Quy định cả số mét vuông phải có của một dây chuyền, số lượng đăng kiểm viên đến số phương tiện tối đa được phép đăng kiểm mỗi ngày, cùng với giá dịch vụ kiểm định được quy định cố định. Nếu tuân thủ đầy đủ các quy định, việc một doanh nghiệp kỹ thuật nào đó muốn tham gia thị trường này là hoàn toàn bất khả và cũng không có khả năng hoàn vốn. Vô hình chung, việc gọi là mở như vậy chỉ là hé để các cán bộ đăng kiểm cũ có thể mở thêm, và để có thể có lợi nhuận sẽ phải làm gì đó sai. Chưa kể là nếu không sai thì cũng không thể có khoản lợi ích gì cho lãnh đạo cơ quan đăng kiểm, cho những người phụ trách lĩnh vực này. Khi doanh nghiệp buộc phải gian, thì sẽ rất khó để yêu cầu những người làm việc cho họ, các đăng kiểm viên có thể gian một cách chừng mực và không thể nào quản lý được những nhân viên của mình. Có thể rất nhiều người đã không muốn làm thế, nhưng trong một guồng máy, họ không thể khác. Và khi nó vỡ ra, thì đương nhiên là cả hệ thống sẽ bị tổn hại, khó có thể trừ một ai.
Tham nhũng chính sách là một khái niệm không mới và không chỉ tồn tại trong một mình lĩnh vực đăng kiểm. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào những văn bản quy phạm pháp luật do Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng, đề xuất và được các cấp trên của họ ban hành thì sẽ thấy rất ngao ngán. Cho dù đã được nói đến rất nhiều lần, phải một tháng sau khi cục trưởng, nguyên cục trưởng, lãnh đạo và nhân viên phòng đăng kiểm xe cơ giới bị bắt, hàng loạt trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa vì cán bộ, nhân viên bị khởi tố, bắt giam, thì cục đăng kiểm mới có thể trình một dự thảo thông tư mới để miễn đăng kiểm cho xe mới và vẫn còn cố gắng cài cắm thêm điều kiện này để điều kiện khác về xe mới, vẫn bắt người dân, doanh nghiệp phải đến gặp doanh nghiệp đăng kiểm để được miễn. Buộc đăng kiểm xe mới không chỉ là một thứ tồn tại duy nhất ở Việt Nam, mà còn mâu thuẫn với thực tế là để một chiếc xe ô tô đến tay người tiêu dùng thì đơn vị sản xuất, nhập khẩu đã phải tuân thủ đầy đủ, vượt qua nhiều thủ tục, điều kiện ngặt nghèo do chính cục đăng kiểm quy định để đảm bảo chất lượng phương tiện. Bản dự thảo mới của thông tư cũng để nguyên một chu kỳ đăng kiểm dị thường khác với tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Một chiếc xe cá nhân 20 tuổi của Việt Nam sẽ phải qua 36 lần đăng kiểm, trong khi ở Nhật, Hàn Quốc, EU hay hầu hết các quốc gia Đông Nam Á là 9 lần, ở Singapore là 15 lần. Sẽ không quá khó để hiểu về những quy định ngặt nghèo này nếu biết người hưởng lợi đầu tiên từ quy định này chính là cục đăng kiểm và các doanh nghiệp đăng kiểm, cả chính thức lẫn ngoài lề. Đáng lẽ, hoạt động đăng kiểm, kiểm định kỹ thuật an toàn sẽ là thứ mang nặng tính công nghệ, tính định lượng. Các quy định tưởng như chặt chẽ và kiểm định xe cơ giới hiện nay lại chứa đựng rất nhiều tiêu chí định tính, khiến cho đăng kiểm muốn phán thế nào cũng được. Sau khi một loạt đăng kiểm viên đã bị bắt, đã không ít trường hợp dở khóc dở cười khi người đi đăng kiểm xe được chìa cho một tờ giấy nguệch ngoạc mấy chữ viết tay của đăng kiểm viên về những lỗi kiểu trời ơi để đuổi về. Hầu như tuần nào cũng thấy cục đăng kiểm phải trả lời là đăng kiểm viên không được từ chối vì thế này, không được trả vì thế kia. Một hoạt động mang tính kỹ thuật đã được vận hành lâu năm, có hệ thống thì tất nhiên sẽ không thể nảy sinh những tình huống như vậy được. Điều này cũng còn có một nguyên nhân khác là do cách hành xử, quy định theo cách nhất cử nhất động đều phải làm theo hướng dẫn, cơ quan nhà nước buộc người thực thi phải làm việc đó theo đúng cách đó để ra được kết quả đó, theo kiểu cô giáo trong vườn trẻ. Cách quản trị như vậy tất yếu sẽ dẫn đến những sai sót tiêu cực như hiện nay và cả hệ thống đang tiếp tục phải trả giá. Cũng vì lợi ích, cho dù ngay từ đầu, cục đăng kiểm là cơ quan được giao chức năng nhiệm vụ và kiểm soát chỉ tiêu môi trường của tất cả các loại phương tiện, nhưng miếng bánh xe khó nhằn đã bị bỏ qua, rồi bỏ hẳn. Cho dù tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, xe mô tô, xe gắn máy chỉ tiêu thụ khoảng 56% lượng xăng thải, nhưng tới 94% lượng hydrocarbon và 87% lượng carbon monoxide, 57% lượng oxit nitơ trong tổng lượng phát thải của các loại xe cơ giới. Thật khó nói là cơ quan này quan tâm thực sự về môi trường, khi mà trong vài chục năm vừa qua, không có một đề xuất nào để kiểm soát khí thải xe máy có khả năng thực thi. Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố theo quyết định số 909 QĐ-TTG ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng đã hầu như hoàn toàn bị bỏ rơi, dù đề án này do chính cục đăng kiểm và Bộ Giao thông Vận tải xây dựng và đề xuất.
Với những gì vừa trải qua, ngành đăng kiểm thật ra đang đứng trước một cơ hội để thay đổi và thậm chí là để tồn tại. Sự thay đổi trước hết sẽ phải từ nhận thức, và nhận thức đúng sẽ là cơ sở để thay đổi từ việc xây dựng lại chính các văn bản quy phạm pháp luật, hành lang pháp lý cho hệ thống kiểm định an toàn phương tiện cơ giới hoạt động một cách hiệu quả. Hệ thống văn bản mới sẽ phải được xây dựng dựa trên nguyên tắc là trả hết dịch vụ kiểm định cho khu vực tư, trong khi cơ quan nhà nước chỉ đặt ra các yêu cầu, quản lý và giám sát, thay vì nhập nhằng giữa trung tâm đăng kiểm của cục với trung tâm đăng kiểm của sở. Rồi lại còn trung tâm đăng kiểm tư nhân thì nên tách toàn bộ hoạt động dịch vụ kiểm định còn lại thành doanh nghiệp và cổ phần hóa. Cục đăng kiểm và các cơ quan thuộc cục không thể là một bên cạnh tranh với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm định khác. Các điều kiện về doanh nghiệp hoạt động kiểm định phương tiện cũng cần phải thay đổi và phù hợp với điều kiện công nghệ cụ thể. Ví dụ, để xây dựng một dây chuyền kiểm định xe tải đến xe buýt, đến xe cá nhân thì mới cần một diện tích lớn. Trong khi nếu các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng chính hãng hiện nay trong thành phố, nếu chỉ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bảo trì, sửa chữa phương tiện là xe cỡ nhỏ thì đâu cần điều kiện diện tích lớn và tách riêng. Các doanh nghiệp sẽ biết và có thể tự điều chỉnh để nên cung cấp dịch vụ cho nhóm phương tiện nào trong xã hội khi có nhu cầu. Và chính quyền chắc chắn không cần phải để bàn tay vào đó. Các quy định về đăng kiểm, trong đó các tiêu chí kỹ thuật cần và nhất thiết phải được xác định bằng các tiêu chí định lượng được và kiểm soát được, thậm chí có thể đo kiểm bằng các phương pháp và thiết bị khác nhau, chứ không nhất thiết phải độc quyền bởi phương pháp do cục quy định, miễn là phương pháp và thiết bị đó có khả năng đo kiểm các tiêu chí định lượng được. Một hệ thống các tiêu chí kỹ thuật định lượng được, rõ ràng và minh bạch, sẽ không đòi hỏi người vận hành thao tác kỹ thuật thông thường phải có các điều kiện tiêu chuẩn như một đăng kiểm viên bậc cao giám sát chất lượng chuyên sâu. Thay vào đó, các điều kiện về đăng kiểm viên như hiện nay nên được điều chỉnh, thay vì phải đòi hỏi là kỹ sư ô tô hay kỹ sư cơ khí mới có thể là đăng kiểm viên. Các kỹ thuật viên trung cấp cao đẳng chuyên ngành cơ khí ô tô hoàn toàn đủ khả năng thực hiện dịch vụ kiểm định và nên để các doanh nghiệp quyết định việc đó. Các tiêu chí rõ ràng cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm định kèm theo các chế tài cụ thể nếu phát hiện sai phạm, sự quản lý hiệu quả và lành mạnh chắc chắn sẽ giúp cho thị trường cung cấp dịch vụ phát triển rất nhanh, đáp ứng các yêu cầu hiện nay của xã hội. Chu kỳ đăng kiểm tất nhiên không thể để như hiện nay, khi quá nhiều người trong xã hội đã biết rõ các quốc gia khác thực hiện việc này thế nào. Nhưng hơn thế, phải có những giải pháp tức thời để giải tỏa ùn tắc và lãng phí xã hội do việc yêu cầu tuân thủ chu kỳ đăng kiểm hiện nay tạo ra. Các trung tâm đăng kiểm với năng lực khiêm tốn hiện tại nên được ưu tiên cung cấp dịch vụ đăng kiểm cho những phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao hơn như xe tải, xe buýt, xe vận tải hành khách công cộng, taxi, xe cho thuê, kinh doanh, trong khi nên giãn thời hạn đăng kiểm một cách hợp lý với các phương tiện cá nhân. Ví dụ, nên gia hạn ít nhất là 6 tháng với xe cá nhân từ 7 đến 15 năm, gia hạn ít nhất là 12 tháng với xe dưới 7 năm. Giãn các chu kỳ đăng kiểm cho nhóm ít nguy cơ nhất, đồng thời áp dụng ngay việc miễn đăng kiểm xe mới sẽ giải tỏa sớm được căng thẳng và ngành đăng kiểm mới có cơ hội để triển khai việc thay đổi và cũng là giải pháp thực tế. Vì kể cả là khi miễn đăng kiểm xe mới và phục hồi hoạt động một nửa các trung tâm đang đóng cửa thì khả năng là đáp ứng nhu cầu đăng kiểm cho các phương tiện đến hạn là hoàn toàn ngoài khả năng sau một thời gian dài ùn ứ. Khủng hoảng nào cũng có trong đó những cơ hội của nó. Mong là Cục Đăng Kiểm và ngành giao thông vận tải sẽ có thể sớm có những giải pháp phù hợp để vượt qua và cũng rút ra được những bài học xương máu cho cả những lĩnh vực khác như là việc cấp đổi bằng lái xe chẳng hạn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 14 tháng 3, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra ngoài khơi bờ biển phía đông, một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc khởi động một cuộc tập trận chung thường niên. Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên bắn thứ mà nước này cho là hai tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm ngày 12 tháng 3 và tiến hành một cuộc tập trận tấn công hỏa lực 3 ngày trước đó.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tham dự hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Ấn Độ vào tháng 9 tới. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Peskov nhấn mạnh Nga vẫn tiếp tục tham gia đầy đủ trong khuôn khổ hội nghị G20. Khi được hỏi về khả năng Tổng thống Putin dự hội nghị G20, ông Peskov cho hay không loại trừ khả năng này, song hiện vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.
Theo tạp chí chuyên về tài chính Financial Times, ban lãnh đạo tại các ngân hàng lớn ở Thụy Sĩ đã cảnh báo quyết định của chính phủ nước này ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến xung đột Ukraine đang có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Do đó, các nhà đầu tư Trung Quốc bày tỏ lo lắng về sự an toàn tài sản của họ sau khi Thụy Sĩ đóng băng hàng tỷ đô la Mỹ tài sản của Liên bang Nga.
Tỷ phú Elon Musk đang lên kế hoạch xây dựng một thành phố của riêng mình trên hàng nghìn hecta đất nông nghiệp mới mua bên ngoài thủ phủ bang Texas. Thành phố trong mơ với tên gọi là Snybrook sẽ được quy hoạch tiếp giáp với các cơ sở sản xuất của Boeing và SpaceX đang được xây dựng. Thành phố sẽ bao gồm khu nhà ở, hồ bơi, khu thể thao ngoài trời và phòng tập thể dục. Tuy nhiên, thành phố này chỉ dừng lại ở ý tưởng và mô hình trực quan, chưa có kế hoạch cụ thể.
Theo luật bang Texas, một thành phố cần có ít nhất 201 người dân sinh sống trong đó trước khi có thể đăng ký pháp lý và sau đó phải được thẩm phán quận phê duyệt. Một phát ngôn viên cho biết chính quyền quận Bastrop chưa nhận được đơn đăng ký từ ông Musk hoặc bất kỳ tổ chức nào của ông.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã gửi thư chúc mừng đội tuyển U20 nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp tại vòng loại giải U20 nữ châu Á 2024. Trong thư, Tổng thư ký AFC Windsor John đã gửi lời chúc mừng đội tuyển U20 nữ Việt Nam với ngôi đầu bảng F và ghi danh vào vòng loại thứ 2 giải đấu. Tại đây, 8 đội bóng sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra các đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng chung kết, nơi chủ nhà Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đợi sẵn. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024 sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Dự kiến các trận đấu diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2023. Sau khi vượt qua các tiêu chuẩn sát hạch của Liên đoàn bóng đá châu Á, trọng tài Lê Vũ Linh đã trở thành trọng tài FIFA của Việt Nam ở mùa giải năm nay. Trọng tài FIFA Lê Vũ Linh sinh năm 1989, chính thức được nâng cấp ở mùa giải 2023 sau kỳ thi hồi tháng 1 tại Malaysia. Với danh hiệu mới, trọng tài sinh ở quê Vĩnh Long sẽ được mang theo logo FIFA khi làm nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây cũng là vị trọng tài FIFA thứ tư của Việt Nam đạt cấp độ FIFA trong năm 2023. Trước đó, Việt Nam có 3 trọng tài Ngô Duy Lân, Nguyễn Mạnh Hải và Hoàng Ngọc Hà đạt chuẩn FIFA. Bên cạnh các trọng tài nam, còn có 3 trọng tài nữ là Lê Thị Ly, Công Thị Dung và Bùi Thị Thu Trang. 3 trợ lý trọng tài nữ và 7 trợ lý trọng tài nam cũng được cấp phép đạt đẳng cấp FIFA.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội giảm mây nắng ấm, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ C, riêng khu vực trung tâm từ 26 đến 28 độ C. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn kéo dài sang ngày 15 tháng 3. Do không khí lạnh tăng cường yếu trở lại nên ngày 16 tháng 3, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm. Và sau khoảng thời gian trên, Hà Nội không mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng dần.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.